Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: trừ bỏ tự ngã để cứu thêm nhiều người. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 21 tháng 2 năm 2022. Sau lần đầu đọc bài kinh văn mới Hãy Tỉnh của sư phụ, tôi cảm thấy buồn. Tôi nghĩ rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để phân vân về điều gì sẽ đến với tôi trong tương lai. Phải mất mấy phút, nhưng tôi đã thức tỉnh. Trước kia tôi lo lắng, liệu tôi có thể viên mãn không? Tôi không nghĩ về những chúng sinh chưa được cứu. Tôi đã quá tự tư. Bất kể chuyện gì xảy ra, bây giờ tôi sẽ làm những gì tôi nên làm. Cũng có những cảm xúc tiêu cực. Tôi nghĩ rằng mọi sự lên xuống của cảm xúc là khảo nghiệm lớn nhất, xem tâm chúng ta động thế nào. Bạn nghĩ về bản thân mình, về những người khác hay chúng sinh? Trang web Minh Huệ đã đăng nhiều bài chia sẻ về bài kinh văn mới của sư phụ. Tôi cảm nhận được điểm hóa của sư phụ, cũng thấy được sự sát hạch của Ngài. Bất cứ ai không đạt được tiêu chuẩn viên mãn thì sẽ vào nhóm tham gia pháp chính nhân gian. Nếu chúng ta vẫn phân vân liệu chúng ta có thể tu lên cao tầng được không, thì việc tu luyện cơ bản của chúng ta đã sai ngay từ đầu. Từ đầu đến cuối mà một người chỉ nghĩ về bản thân mình. Đây là vấn đề căn bản nhất của một người tu luyện. Tôi không nói rằng quan điểm của những bài chia sẻ đó là đúng hay sai. Tôi cảm thấy rằng đây là bởi vì sư phụ đã điểm hóa để các đệ tử của Ngài trừ bỏ chấp trước vào tự ngã căn bản nhất này. Sư phụ giảng, cũng không cần nghĩ rằng chính pháp đã tới bước này rồi, xem chừng sắp kết thúc rồi, chúng ta cần an bài những chuyện về sau thôi. Tôi nói cho chư vị, bất kể tâm nào cũng đều thúc đẩy thành ma nạn rất lớn, hết sức chú ý đừng khởi tâm nào hết. Chư vị hãy tu luyện đường đường chính chính. Chư vị hãy làm tốt bất kể việc gì nên làm trước mắt chư vị. Chư vị ngày mai mà viên mãn, ngày hôm nay chư vị ắt phải vẫn cần làm tốt có trật tự. Việc mà chư vị nên cần làm là vì hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp thực hiện hôm nay đều là lưu lại cho người sau, chính là con đường tu luyện cho người sau. Điều này cực kỳ trọng yếu, chư vị không được bước lệch ra khỏi con đường ấy. Đại Pháp ở bất kể tầng thứ nào cũng đều là tốt đẹp nhất. Ở tầng thứ con người này, các đệ tử Đại Pháp chỉ có thể là viên dung hơn nữa với ông, chứ không được mang đến tổn thất nào cho ông cả. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Nếu một hôm chúng ta không làm tốt, thì hối tiếc vào lúc đó cũng vô dụng. Chúng ta chỉ đơn giản nên hành động nhanh chóng để cứu thêm nhiều người. Chúng ta có thể phối hợp với người khác để gây dựng một hạng mục mới mà các đồng tu muốn làm. Trong sự hỗn loạn của đại dịch, tôi đã thấy nhiều học viên bị mắc kẹt ở vấn đề dịch bệnh và vaccine. Đó không phải là những học viên này không tốt, mà tâm lo sợ của họ vẫn còn đó. Sư phụ giảng, vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp thì đều là việc tốt, nhất định vậy. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Nếu bạn mắc lỗi, thì hãy chứng lại nó và đừng than thở, thứ đó là đến từ tâm chấp trước của con người. Các đồng tu đã làm tốt rồi thì đừng tự mãn. Sự tự mãn đó cũng nổi lên từ tâm lý người thường. Tương lai bạn phải dựa vào chính mình. Thực ra, chính cái tự ngã là thứ mà bạn không bỏ được. Buông bỏ tự ngã, ung dung tiến về phía trước và tín sư tín pháp. Đừng chỉ lên kế hoạch. Học pháp nhiều hơn nữa và ra ngoài cứu thêm nhiều người nữa. Sư phụ giảng, dù thế nào đi nữa, đã là người tu luyện thì nhất định phải dùng phương thức của người tu luyện, dùng tư tưởng của người tu luyện mà suy xét vấn đề, quyết không thể dùng tư tưởng của người thường để suy xét vấn đề. Chư vị gặp phải vấn đề nào thì cũng không phải là giản đơn, không phải ngẫu nhiên, đều không phải là vấn đề người thường, nhất định có quan hệ với tu luyện, có quan hệ với đề cao của chư vị. Vì chư vị là người tu luyện, đường sinh mệnh của chư vị là đã được cải biến rồi. Đường tu luyện của chư vị là đã được an bài lại mới. Do vậy, trên con đường đó là không có sự việc ngẫu nhiên. Nhưng biểu hiện xuất lai lại nhất định là ở trạng thái ngẫu nhiên, vì ở trong mê này, ở trạng thái như của người thường này, mới có thể biểu hiện xuất lai là chư vị có phải đang tu không, chư vị tu có tốt không, chư vị có thể vượt qua hết quan này đến quan khác không. Đó chính là tu luyện, đó chính là chính ngộ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006. Bài chia sẻ thứ hai, con đường tu luyện của bạn độ dốc ra sao? Bài viết của một đệ tử trẻ tại Trung Quốc đại lục đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 13 tháng 4 năm 2022. Tại công ty của tôi có một hiện tượng tồn tại khá phổ biến. Nhiều nhân viên đồng cấp có mức đãi ngộ giống nhau nhưng khối lượng công việc lại chênh lệch nghiêm trọng. Tôi là một trong số những người bị giao nhiều việc nhất nhưng tiền lương lại không hề tăng. 1. Thiếu công bằng khi phân bổ công việc. Lãnh đạo công ty của tôi không quan tâm đến sự công bằng hay chiến lược lâu dài. Họ chỉ cố làm thế nào để bản thân bớt phải lo nghĩ nên thường xuyên giao thêm việc cho những người có năng lực tốt hơn. Kết quả là, người càng có năng lực thì khối lượng công việc càng nhiều, đồng thời phải chịu mệt mỏi, phê bình nhiều hơn, còn người năng lực kém hơn thì lại nhàn hạ, đã tồn tại trường kỳ như vậy rồi, hình thành vòng tuần hoàn ác tính. Có lẽ đa số các xí nghiệp quốc doanh đều tồn tại hiện tượng này ở các mức độ khác nhau, bởi vì lãnh đạo hiện tại đều không chú trọng bồi dưỡng nhân tài, cũng không cân nhắc đến tính công bằng và phát triển lâu dài, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ trước mắt của bản thân, không đủ sự công tâm và trách nhiệm. Tôi chính là một trong những nhân viên có khối lượng công việc rất lớn, bởi vậy tôi thường xuyên oán hận bất công, cảm thấy bị công ty chiếm dụng nhiều tinh lực và thời gian quý báu. Mặc dù biết được rằng đó là tâm oán hận, tâm tật đố, cần phải tu bỏ, nhưng mỗi lần gặp sự tình như vậy thì vẫn khó giữ vững bản thân. 2. Làm thế nào để đối đãi với bất công? Hai ngày trước, đọc đến phần chuyển hóa nghiệp lực trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên ngộ ra rằng nếu như khối lượng công việc của tôi cao hơn các đồng nghiệp, cấp trên đẩy lượng công việc bổ sung đó cho tôi sẽ phải cấp đức cho tôi. Và khi tôi phó suất chịu khổ trong công việc, nghiệp lực của tự thân cũng được chuyển hóa thành đức. Nếu như lúc này tôi không phàn nàn, oán hận, thản nhiên tiếp nhận, tâm tính đề cao lên, công mà sư phụ cấp cho tôi để tăng công sẽ khiến phần đức đó diễn hóa thành công, tầng thứ cũng đề cao lên, nhất cử tứ đắc. Còn nếu như tôi oán trách, cũng chỉ đơn thuần đắc được một phần đức mà thôi, tâm tính và tầng thứ không đề cao lên được. Như vậy cũng giống như làm việc khổ nhọc, mất thời gian, quả thật không đáng. Vừa nghĩ như thế, tâm oán hận của tôi với lãnh đạo liền dễ dàng biến mất. Lãnh đạo chỉ là một quân cờ, ông ấy bị an bài để diễn vai này, thực chất là để giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tầng thứ. Về tâm tật đố, nhìn thấy đồng nghiệp nhàn hạ ngồi xem điện thoại, chơi trò chơi, tôi thì đang miệt mài gõ bàn phím, bận rộn hoàn thành công việc, nhưng nếu xoay lại mà nghĩ như thế này, liền bình thường trở lại. Mục tiêu của tôi và họ là khác nhau, tiêu chuẩn đo lường và yêu cầu tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Đời này của họ kết thúc sẽ tiếp tục luân hồi, cho nên có nghiệp lực cũng không cần vội vàng bồi hoàn toàn bộ. Còn tôi cần tu luyện viên mãn, nhất định phải dốc sức tận dụng thời gian chịu khổ tiêu nghiệp, tu bỏ chấp trước mới có thể không ngừng đề cao tầng thứ, cuối cùng viên mãn hồi thăng. Tu luyện là có thời gian bắt đầu và kết thúc. Nếu so sánh con đường tu luyện với một đoạn thẳng, hoành độ là thời gian, tung độ là tầng thứ. Thuận theo thời gian trôi qua, hết thảy mọi người chung quy cũng cần đi đến lúc chính pháp kết thúc. Nhưng đoạn thời gian này nên sống như thế nào? Những người khác nhau với mức độ tinh tấn khác nhau, vị trí cuối cùng cũng tuyệt đối cũng sẽ khác nhau. Nếu như là một người bình thường, có đạo đức tu dưỡng khá cao, có thể ước thúc bản thân không trôi theo dòng, không gia tăng nghiệp lực, khả năng đoạn thẳng này là một đường thẳng ngang. Nếu như là một người thường cầu danh trục lợi, phóng túng bản thân sẽ là một đường chéo hướng xuống dưới, nhìn giống như đã bước qua một đoạn nhân sinh an giật, đắc ý, điểm cuối chờ đợi người đó là một vực sâu không đáy và sự bồi hoàn vô tận. Còn chúng ta, những đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, cần bước tới viên mãn. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, cần trở về quả vị cao như vậy, đó phải là một đường gần như thẳng đứng hướng lên trên. mà mức độ tinh tấn của chúng ta sẽ quyết định độ lệch, cũng chính là tốc độ đề cao, cùng với độ cao và tầng thứ ở điểm cuối của đoạn thẳng vào lúc kết thúc chính pháp. Như vậy, rốt cuộc đoạn thẳng này làm thế nào có thể đạt được đến vị trí cao đây? Cần phải không ngừng tiến lên trên tại mỗi phân đoạn nhỏ. Cũng chính là tại mỗi một phân đoạn thời gian tương ứng đều phải có cơ hội đề cao. Nhìn nhận như vậy, người tạo ra mâu thuẫn cho chúng ta thực sự chính là đã lót đường để chúng ta bước lên trời, nếu không cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Sư phụ rằng, tôi sẽ bảo chư vị một câu này, vì chư vị đã là người tu luyện nên chư vị mới gặp phải như thế. Vì chư vị đã là người tu luyện nên những việc đó vô luận là phản ứng chính diện hay là phản ứng phụ diện thì đều là hảo sự. Là vì chúng là trên con đường tu luyện của chư vị, là chuẩn bị cho chư vị đề cao. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Khi chúng ta trải qua những đoạn thời gian thoải mái, an nhàn, thì đoạn thời gian đó sẽ không có đề cao gì lớn, thậm chí có khả năng đang trượt xuống. Thời gian chính pháp là hữu hạn, nếu như chúng ta đến từ tầng thứ càng cao, thì chúng ta cần phải đề cao càng nhanh hơn bao giờ hết so với những người khác trong mỗi đoạn thời gian, cũng chính là độ dốc càng lớn hơn nữa. Chúng ta không thể lãng phí một chút thời gian nào. Ngược dòng mà lên, cho nên mới càng khó. Sư phụ đã giảng, nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành, trích, chuyển pháp luân. Chỉ cần đạt phù hợp tới yêu cầu của pháp tại các tầng thứ khác nhau, thì có thể một mạch tu lên trên. Sư phụ căn cứ theo tình huống khác nhau của mỗi đệ tử, vì mỗi cá nhân chúng ta mà dày công an bài con đường tu luyện để chúng ta có thể đi về viên mãn. Chúng ta không được cô phụ sự tín nhiệm và kỳ vọng của sư phụ đối với chúng ta. Tu luyện như thuở đầu, sẽ tất thành. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Bài chia sẻ thứ 3, tu tốt để làm tròn thệ ước. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 4 năm 2022. Tôi đã nghỉ việc cách đây vài năm để có thể in tài liệu giảng chân tướng và ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi đã theo tôi và tu luyện Đại Pháp cùng tôi khi cháu còn nhỏ. Khi lớn hơn, cháu buông lơi tu luyện, nhưng cháu hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của tôi. Bất chấp những nhu cầu tài chính khi lập gia đình và mua nhà, cháu hiểu mong muốn nghỉ việc của tôi vì việc trợ giúp sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cứu độ chúng sinh là quan trọng hơn. Kể từ đó, sư phụ nhân từ đã chăm sóc cho con trai tôi, giúp cháu vượt qua hai khổ nạn lớn về thân thể. Khi tâm chúng ta ở trong Pháp, sư phụ an bài nhiều thứ cho chúng ta. 1. Phân phát tài liệu trong đại dịch. Thành phố của chúng tôi bị phong tỏa vào mùng 6 Tết Nguyên đán năm 2020. Kết quả là thật khó để gặp người dân trên đường phố để giảng chân tướng. Vì vậy, việc sản xuất và phân phát tài liệu trở thành trọng tâm chính của tôi. Tôi có thể dễ dàng vào các khu vực khác để phân phát tài liệu và gặp gỡ các đồng tu bằng thẻ ra vào khu dân cư của mình. Khi gặp học viên A, tôi phát hiện ra cô ấy cũng đã sử dụng thẻ ra vào để vào các khu vực khác. Hai chúng tôi mỉm cười, hiểu ý khi nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, không lâu sau mọi thứ đã thay đổi. Mỗi ngày người dân chỉ được phép vào một lần và thẻ ra vào cho mỗi khu vực là khác nhau. Vì vậy chúng tôi không thể đi lại dễ dàng. Một ngày nọ, khi tôi đang đi bộ trên phố, tôi cảm thấy buồn vì không thể đi vào các khu vực khác. Tôi gặp một học viên đang từ nơi làm việc trong khu vực chính quyền về nhà. Anh nói rằng thậm chí các quận nhỏ hơn cũng đang bị phong tỏa và anh không có cách nào để lấy tài liệu. Vì vậy tôi đã đưa anh một số tài liệu của tôi. Vài ngày sau, học viên này đã tặng tôi một tấm thẻ đi lại của nhân viên phòng dịch. Nhờ có tấm thẻ này, tôi đã có thể đi vào các khu vực khác nhau. Để đạt hiệu quả cao nhất, tôi đã đến nhà của học viên A và chúng tôi đã thay phiên nhau sử dụng thẻ để phân phát một lượng lớn tài liệu trên nhiều quận. Học viên A nói rằng chiếc thẻ thông hành là do sư phụ ban tặng cho chúng tôi. Khi chúng ta đặt tâm vào cứu người, sư phụ sẽ an bài điều tốt nhất cho chúng ta. 2. Giảng chân tướng trực diện. Để giúp đỡ về tài chính cho gia đình, tôi đã tìm một công việc gia sư cho học sinh làm bài tập về nhà. Mặc dù công việc trước đây của tôi không liên quan đến giáo dục, trí huệ mà tôi có được thông qua tu luyện giúp tôi thực hiện công việc dễ dàng và các học sinh đều thích lớp học của tôi. Giờ làm việc linh hoạt và điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi phải ra ngoài giảng chân tướng. Nhiều học viên đã chọn những công việc có thời gian tương đối linh hoạt. Mặc dù lương thấp hơn, nhưng việc làm tròn thể ước của chúng ta quan trọng hơn. Tuy nhiên, tôi đã mất việc sau khi giảng chân tướng cho 2 học sinh. Sau đó tôi đã vượt qua cuộc phỏng vấn cho một trung tâm gia sư tương đối lớn khác. Tuy nhiên, họ sử dụng hệ thống WeChat để liên lạc với phụ huynh. Tôi biết WeChat có vấn đề về bảo mật đối với các học viên, vì vậy tôi đã từ bỏ công việc. Ông chủ của trung tâm không hiểu tại sao tôi không sử dụng ứng dụng này và tỏ ra tiếc nuối khi tôi xin nghỉ. Bây giờ, tôi làm việc cho một trung tâm gia sư nhỏ hơn, không yêu cầu sử dụng WeChat. Trong trận đại dịch, tôi đã giảng chân tướng cho ông chủ trung tâm và giúp ông thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng đã liên hệ với một số học sinh. Một trong số họ bị bệnh dạ dày nghiêm trọng và thường xuyên phải nghỉ học. Tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy và giúp cậu ấy thoái đảng. Tôi cũng khuyên cậu thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, bất cứ khi nào bệnh tật phát tác. Một ngày nọ, cậu ấy tâm sự. Thưa cô, điều này thật thần kỳ. Bụng em lại đau dữ dội khi tham gia lớp học hôm nay, vì vậy em niệm những chữ đó trong đầu. Bụng em sau đó dần không còn đau nữa. Phương pháp này thực sự hiệu quả. Tôi nói với cậu ấy rằng đây là uy lực của Phật Pháp. Sau đó, cậu kể với tôi rằng không chỉ bụng cậu không còn đau nữa, mà cậu còn có được trí huệ sau khi học thuộc những chữ đó. Có nhiều điều trong giáo trình mà trước đây cậu ấy không hiểu, nhưng bây giờ lại hiểu được. Từ đó, cậu ấy thường hỏi tôi những câu hỏi về bí ẩn sinh mệnh và vũ trụ. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho các học sinh khác khi lớp kết thúc, và cậu học sinh này đã nói lớn. Em đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Em đã niệm 9 chữ này cho đến khi khỏi bệnh dạ dày. Những học sinh cùng lớp đó cũng rất biết ơn. Tôi cảm thấy hài lòng vì mặc dù lớp học nhỏ và tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi đã làm được những gì cần làm. 3. Đi bộ đi làm để giảng chân tướng. Nhà tôi khá xa trung tâm gia sư và tôi thường phải mất 2 giờ đồng hồ đi bộ để đến nơi làm việc. Lẽ ra tôi đã đi xe buýt, nhưng tôi chọn đi bộ để có thể giảng chân tướng cho mọi người trên đường đi. Tôi cố gắng hết sức để nói chuyện với mọi người tôi gặp và sẽ cung cấp cho họ tài liệu giảng chân tướng. Trong suốt quá trình này, có rất nhiều trải nghiệm khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi đến trò chuyện với một người đàn ông và một phụ nữ làm nông bên ngoài trường học. Người phụ nữ rất phấn khích khi tôi tặng cô một lá bùa hộ mệnh. Cô ấy nói, "Chị đúng là chị gái tốt của em, cảm ơn chị." Tôi nói với cô ấy rằng, sư phụ Đại Pháp muốn chúng tôi cứu người, và cô ấy nên thử niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo là 9 chữ được viết trên bùa hộ mệnh để giúp tránh được các thảm họa và được bình an. Cô ấy đồng ý. Sau khi quay lưng bước đi, tôi có thể nghe thấy cô đang niệm 9 chữ chân ngôn. Tôi trò chuyện với một người đàn ông ngồi trên băng ghế và đang đọc sách từ điện thoại di động. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy. Ban đầu anh không đồng ý với những gì tôi nói. Tôi là một kỹ sư. Tôi chỉ tin vào khoa học chứ không tin vào những thứ cô nói. Tôi tiếp tục. Anh không thể thấy các tín hiệu được gửi đến điện thoại của mình, nhưng anh vẫn nhận được chúng. Trái đất quay mặc dù không ai đẩy nó. Có rất nhiều điều mà khoa học không thể giải thích được. Anh ấy bắt đầu nghĩ về những gì tôi nói, nhưng vẫn không muốn thoái đảng. Tôi rất bội phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp như chị khi tôi thấy chị nói chuyện với mọi người về Đại Pháp một cách không mệt mỏi. Nên đừng lãng phí thời gian của chị ở đây, hãy tìm người khác nói chuyện. Chị nhanh đi đi. Tôi không còn cách nào khác là bỏ đi. Tôi nghĩ rằng người đàn ông này vẫn còn lương tri, nhưng tại sao anh ấy không muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc? Tôi cầu xin sư phụ. Sư phụ, xin hãy cứu anh ấy. Sau đó tôi lấy một ổ USB flash từ trong túi ra và nói với anh ấy, cái này chứa nhiều video giảng chân tướng. Xin hãy xem kỹ. anh là người tốt. Có thể những giải thích của tôi chưa đủ rõ ràng, nhưng anh sẽ hiểu khi xem những video này. Anh ấy nhận ổ đĩa flash và đọc to dòng chữ được viết trên đó. Nghìn vạn năm chờ đợi, kiếp này đắc được, thật vô cùng may mắn. Người học viên làm ra chiếc USB đã đặt hết tâm huyết của mình vào việc làm nó. Chiếc USB được đựng trong một chiếc túi nhỏ niêm phong cùng một tập tài liệu giảng chân tướng, được sản xuất tỉ mỉ. Trên bìa tập sách có ghi hai dòng chữ kia, còn bên dưới là hình vẽ một bông hoa sen đẹp. Sau khi người đàn ông đọc hai dòng đó, thái độ của anh ấy hoàn toàn thay đổi. Anh hào hứng nói, điều mà nghìn vạn năm chờ đợi. Được rồi, tôi thoái. Tôi sẽ xem mọi thứ ở trên ổ đĩa này. Cảm ơn chị. Nước mắt tôi trào ra. Có thể câu nói nghìn vạn năm chờ đợi, kiếp này đắc được, thật vô cùng may mắn, đã thức tỉnh phần biết của anh ấy. Vào một lần khác, tôi đang đi bộ về nhà sau một buổi dạy và nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước cửa nhà mình. Tôi đến chào ông ấy và nói chuyện với ông về Đại Pháp. Ông nói rằng ông đã làm việc dưới chế độ cộng sản cả đời và rất rõ bản chất xấu xa của đảng. Ông sẵn sàng đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng. Tôi đưa cho ông một túi tài liệu nhỏ chứa cuốn cửu bình, một tập sách giảng chân tướng và một tấm bùa hộ mệnh. Ông ấy đứng dậy và nói, cô đã tặng cho tôi một món quà quý giá như vậy. Làm thế nào tôi có thể cảm ơn cô? Hãy để tôi mời cô một ly nước. Tôi đáp, không cần đâu. Việc ông minh bạch chân tướng là niềm vui lớn nhất của tôi rồi. Đi được một đoạn khá xa, tôi quay lại thì thấy ông vẫn đang đứng đó tiễn tôi. Khi suy nghĩ của tôi hướng về Pháp, trí huệ cần cho việc cứu độ chúng sinh không ngừng tuôn chảy trong não tôi. Tuy nhiên, khi suy nghĩ của tôi bị đủ loại chấp trước ước chế, ý chí cứu người của tôi bị cản trở. Mặc dù tôi đã cố gắng buông bỏ chấp trước vào danh, lợi ích cá nhân và cái tình của mình dành cho con trai, nhưng vẫn có lúc tôi không thể làm được. Nghiệp tư tưởng cũng tạo nên những can nhiễu và phản ánh những tư tưởng xấu vào đầu não của tôi, trở ngại tôi làm tốt nhất việc của mình. Sinh mệnh của tôi là dành cho Pháp, vì vậy tôi không thể để những thứ này ngăn trở mình. Tôi phải học Pháp nhiều với sự tập trung cao độ, thái độ nghiêm trang. Tôi cũng phải phát chánh niệm để loại bỏ can nhiễu. Tôi sẽ cố gắng để đề cao trong tu luyện của mình, để có thể hoàn thành thệ ước của bản thân và theo sư phụ trở về nhà. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.